Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Đình và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba, ngày 16 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về Hội Tông đồ sao biển và Ngày Chúa Nhật Biển. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại chứng tá của cha Sababoit trong việc chăm sóc trẻ em bị bỏ rơi ở Transylvania, Romania. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Argentina. Cuộc triển lãm lớn nhất về cuộc đời của Đức Giáo Hoàng Francisco được Hiệp hội Công nhân Kiến tạo Cộng hòa Argentina tổ chức tại thủ đô Buenos Aires. Chủ đề của cuộc triển lãm là Các cử chỉ và lời nói, Jorge Mario Bergoglio, một sự hiện diện chân thật. Cuộc triển lãm xuất phát từ ý tưởng muốn trình bày về con người Đức Giáo Hoàng Francisco tại Argentina. Bởi vì thật là ngạc nhiên, nhiều người không biết đầy đủ và chính xác về Đức Thánh Cha. Điều này cũng là do Ngài không thường bày tỏ về khía cạnh cá nhân và nội tâm sâu thẳm của mình. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News, giáo sư Massimo Borghesi, tác giả của cuốn sách về việc huấn luyện tri thức của Đức Giáo Hoàng Francisco, cho biết mục đích của triển lãm là trình bày về con người của Đức Giáo Hoàng Bergoglio bằng cách chiếu sáng nó trong sự tiến triển thiêng liêng, nhân bản và cả trí tuệ. Đây là cuộc triển lãm ý nghĩa nhất và lớn nhất về cuộc đời của Đức Giáo Hoàng Jorge Mario Bergoglio, tức là Đức Giáo Hoàng Francisco. Ông Borghesi cũng nhận định rằng những khung hình được triển lãm sẽ cho thấy nhiều khía cạnh chưa được biết về Đức Giáo Hoàng. Ngài là giáo hoàng của người nghèo, những người rốt cùng, người vô sản, chia sẻ quan điểm này với giáo hội Mỹ Châu Latin, nhưng cũng còn là giáo hoàng độc giả của các tiểu thuyết nổi tiếng, từ Dostoevsky đến Alessandro Manzoni đến thơ của thi hào Borges. Ngài được đào tạo triết học và thần học, vân vân. Tính cách của Đức Giáo Hoàng mở rộng theo nhiều khoảnh khắc và giá trị của triển lãm là minh họa tất cả. Chính vì điều này, triển lãm cho phép kết hợp các khía cạnh chưa được nói đến trong tính cách của Đức Giáo Hoàng, giúp cho hiểu về con người Ngài, bị đánh giá là quá đi sâu vào thực tại của thế giới, nhưng thực sự Ngài có một tâm hồn thần bí.
Vatican, lúc 10 giờ 30 sáng thứ Hai ngày 15 tháng 7, Đức Hồng Y Bertone đã chủ sự thánh lễ an táng cho Đức Hồng Y Paolo Sardi qua đời hôm 13 tháng 7 vừa qua. Đức Hồng Y Paolo Sardi sinh năm 1934 tại Piemonte, nước Ý, chịu chức linh mục năm 1958. Từ năm 1976, Ngài được gọi về Roma để làm việc tại Phủ Quốc Phụ Khanh và điều phối việc soạn thảo các văn bản và bài nói chuyện của Đức Giáo Hoàng. Từ đây, Ngài bắt đầu phục vụ qua năm giáo triều Giáo Hoàng từ Paolo VI đến Francisco. Sau khi Đức Giáo Hoàng Paolo VI qua đời, Đức Hồng Y Sardi tiếp tục phục vụ các giáo hoàng kế nhiệm. Năm 1996, Ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục hiệu tòa Sutri và được Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo II tấn phong giám mục. Ngài làm đại diện tông tòa với những nhiệm vụ đặc biệt. Ngài được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 thăng hồng y năm 2010 với đảng phó thế. Năm 2013, Ngài tham dự mật viện bầu Đức Giáo Hoàng Francisco. Nhận được tin Đức Hồng Y Sar đi qua đời, Đức Hồng Y Francisco đã gửi điện thư chia buồn với gia đình và giáo phận Acqui, quê hương của Ngài. Trong bài giảng thánh lễ an táng tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Hồng Y Bertone nói về sự lớn lao của ơn gọi mục tử, nhưng cũng là sự mỏng giòn của thân xác khi sống trong thời gian. Tuy nhiên, mỗi Kitô hữu, đặc biệt là mỗi linh mục, trong đời sống nội tâm sâu xa đều chuẩn bị từng ngày, từng khoảnh khắc cho cuộc gặp gỡ cuối cùng với Đức Kitô. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha Francisco đã làm nghi thức tiễn biệt Đức Hồng Y Paolo Sardi cũng tại đền thờ Thánh Phêrô.
Vassava. Mỗi năm có 7 triệu tín hữu Ba Lan kính viếng các đền thánh và đền thánh Đức Mẹ Đen Josna Gura ở Chestosova chiếm 69% số tín hữu hành hương. Tổ chức hành hương của Vassava đã đưa nhiều tín hữu hành hương đến đền thánh Đức Mẹ Josna Gura. Năm nay, chương trình này sẽ tổ chức cuộc hành hương lần thứ 308. Cha Marek Tomsic, người hướng dẫn cuộc hành hương, cho biết là có khoảng 834.000 người Ba Lan đã tham gia vào 200 cuộc hành hương đến Josna Gura. Trong dịp tổ chức cuộc hành hương thứ 308 này, Đức Cha Arthur Misinki, tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Ba Lan, nhấn mạnh rằng Kitô hữu là một người lữ hành, luôn luôn trên hành trình. Tất cả cuộc sống của chúng ta là một cuộc lữ hành dài. Chúng ta trên hành trình tiến đến con đường của Chúa Cha. Khẩu hiệu của cuộc hành hương năm nay là Đức Mẹ Yosnagura, Mẹ của sự sống. Khẩu hiệu này đặc biệt hiện thực vì liên quan đến sự kiện ông Vincent Lambert, một người Pháp bị liệt toàn thân sau tai nạn, đã qua đời hôm 11 tháng 7, sau 9 ngày bị rút các ống cung cấp thức ăn và nước. Nhưng chủ đề cũng liên hệ với các cuộc tranh luận tại Ba Lan, nơi mà một luật về phá bỏ các bào thai khiếm khuyết vừa bị chặn lại hồi tháng 1 vừa qua. Tại Yosnagura có bức ảnh Đức Mẹ Đen. Theo truyền thuyết, bức ảnh được Thánh Luca vẽ. Các tín hữu Ba Lan gọi nơi này là thủ đô của vương miện Ba Lan và tất cả các vua Ba Lan đã đến kính viếng đền thánh, trừ vua Stanislaw Poniatowski.
Venezuela. Hội đồng giáo dân toàn quốc của Venezuela đã phát động ngày toàn quốc cầu nguyện với Kinh Mân Côi vào ngày 16 tháng 7 này. Lễ Đức Mẹ Carmen với khẩu hiệu Vì tự do và cuộc gặp gỡ của người Venezuela. Trong thông cáo gửi đến hãng tin AGI có viết, trong tình cảnh bi thảm của quốc gia và nhắm đạt được sự chung sống hòa bình và huynh đệ tại đất nước chúng ta, ngày toàn quốc cầu nguyện được kêu gọi tập trung vào việc đọc Kinh Mân Côi. Thông cáo nói thêm rằng lễ Đức Mẹ Carmen là một cách diễn tả rất thân thương về tính tôn giáo của dân tộc chúng ta. Chúng ta hiệp nhất với mẹ của Chúa Giêsu và mẹ của chúng ta, cầu xin mẹ cầu bầu trước Thiên Chúa Ba Ngôi để chủ đề của ngày cầu nguyện này được thành hiện thực vì lợi ích của tất cả mọi người. Hội đồng giáo dân đã chuẩn bị một chuỗi mân côi đặc biệt, chọn một số mầu nhiệm và tạo thành một chuỗi có ý nghĩa đặc biệt. Mầu nhiệm thứ nhất suy gẫm rằng chúng ta không cô đơn và cũng không bị bỏ rơi cho sức riêng mình. Mầu nhiệm thứ hai là loan báo nước Thiên Chúa và mời gọi hoán cải. Mầu nhiệm thứ ba là Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn cây dầu. Mầu nhiệm thứ tư là Chúa Giêsu phục sinh. Và cuối cùng, mầu nhiệm thứ năm là Chúa Thánh Thần đến. Ban tổ chức nhắc rằng Chúa Giêsu đã hứa ban Thánh Thần bảo vệ, an ủi và sức mạnh. Chúng ta phải luôn cầu xin Chúa Thánh Thần, đặc biệt khi gặp lo sợ, nghi ngờ, đau buồn và thất vọng.
Ghana. Trên những con đường ở Taman, một thị trấn của Ghana với hơn 300.000 dân cư, thầy Trevor Robinson, một nhà truyền giáo người Anh thuộc các cha dòng trắng, đã nhìn thấy các cháu bé và người lớn bị khuyết tật. Họ chỉ có thể lẩn quẩn quanh nhà, phần còn lại của thế giới dường như không tồn tại với họ. Họ sống trong điều kiện tồi tàn. Đứng trước những người chịu thiệt thòi này, thầy Robinson đã dành thời gian và công sức để cố gắng cải thiện cuộc sống của họ. Thầy đã quyết định chế tạo những chiếc xe ba bánh một cách thủ công đơn giản cho người khuyết tật. Chiếc xe được thiết kế đơn giản kiểu xe lăn, cho phép người ngồi trên xe có thể điều khiển và di chuyển bàn đạp bằng tay. Từ dự án ban đầu đến mẫu xe đầu tiên, nhờ sự giúp đỡ của các tình nguyện viên và các nhà tài trợ, thầy Robinson đã thu gom các vật liệu hữu ích, chẳng hạn như những chiếc xe đạp cũ do bạn bè hoặc người quen tặng để chế tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh. Thầy chia sẻ, khi tôi bắt đầu, tôi nghĩ đến việc biến chiếc xe ba bánh này thành cơ hội cho những đứa trẻ đường phố. Tôi đã nhờ một vài người trong số họ giúp tôi. Lúc đầu, chúng tôi tạo được khoảng 10 chiếc một lần. Bây giờ, dần dần, chúng tôi đã đạt được 50 chiếc một tuần. Tổng trị giá mỗi chiếc xe ba bánh cho người khuyết tật là khoảng 250 euro. Thầy Robinson nói, những chiếc xe này được trao cho đàn ông, phụ nữ và các trẻ lớn, những người quá nghèo không thể tự mua chiếc xe như thế này. Một số người cũng cho chúng tôi ít tiền, nếu họ có, nhưng phần lớn, những người nhận thường quá nghèo, không cần trả gì cả.
Chile, môn giáo dục tôn giáo sẽ không còn là bắt buộc, mà là tùy chọn đối với học sinh trung học. Đây là quyết định của Hội đồng Giáo dục Quốc gia, nhưng điều này gặp sự phản đối từ các đại diện của các giáo hội và cộng đoàn tôn giáo. Một tuyên bố được đăng trên tờ nhật báo El Mercurio được ký bởi Hội đồng Giám mục Chile cùng với các đại diện của các giáo hội tin lành do Thái giáo và Hồi giáo đã cho thấy việc giảng dạy môn tôn giáo góp phần đào tạo một công dân dân chủ có trách nhiệm, đạo đức, có óc phê bình, tự do, liên đới với một tầm nhìn về văn hóa và tôn giáo tại môi trường xã hội mà các em đang sống. Theo các nhà lãnh đạo tôn giáo, việc chuyển từ một kế hoạch đào tạo tôn giáo bắt buộc sang 2 giờ tùy chọn được đưa ra như một giải pháp thay thế cho 3 đề xuất khác, tạo nên sự cạnh tranh giả tạo và không công bằng, khuyến khích loại bỏ kỷ luật ra khỏi quá trình học tập. Và do đó, không trao cho học sinh cơ hội được đào tạo toàn diện và phát triển về đạo đức, xã hội và văn hóa mà luật giáo dục tổng quát đòi phải có. Do vậy, các tổ chức đã ký tên, mời Hội đồng Giáo dục Quốc gia xem xét lại quyết định này bằng cách nhìn nhận rằng việc giảng dạy tôn giáo là không gian đào tạo đặc quyền để chăm sóc và huấn luyện các chiều kích thiêng liêng, đạo đức và luân lý của một học sinh.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe bài viết về Hội Tông đồ sao biển và Ngày Chúa Nhật biển.
Kính thưa quý vị thính giả, Chủ nhật 14 tháng 7 vừa qua là ngày Chúa Nhật biển, ngày được dành để cầu nguyện cho những người làm nghề hàng hải và gia đình của họ. Sáng kiến này phát xuất từ Anh Quốc, lan rộng, vượt ra ngoài eo biển Manche và trở thành ngày quốc tế biển. Vào năm 1975, Hội Tông đồ biển của Công giáo tổ chức truyền giáo cho người đi biển của Anh giáo và Hội Thủy thủ của Free Church đã nghĩ đến việc thành lập một ngày trong năm để nhớ đến các nhà hàng hải, gia đình của họ và những người trợ giúp họ. Ngày này được cử hành vào Chủ nhật thứ hai của tháng 7. Trong ngày này, người ta nhìn nhận các đóng góp lao động quan trọng của các nhà hàng hải cho nền kinh tế của tất cả các quốc gia trên thế giới. Ngày kỷ niệm này cũng có một tầm quan trọng về đại kết, bởi vì ở nhiều cảng, lễ kỷ niệm và các hoạt động khác nhau được tổ chức để nâng cao nhận thức về tình trạng làm việc và nhân đạo của người đi biển, được thực hiện cùng với các hệ phái Kitô khác, làm chứng cho sự hiệp nhất trong các mối quan tâm và sự hợp tác trong việc bảo vệ quyền của người đi biển. Từ trước năm 1900, đã có những sáng kiến truyền giáo của Công giáo nhằm trợ giúp thiêng liêng, xã hội và vật chất cho các đoàn thủy thủ dừng lại ở các cảng chính của châu Âu và Bắc Mỹ. Các đức giáo hoàng đã bày tỏ quan tâm đặc biệt đến loại hình tông đồ này. Vì thế, giới biển là thế giới của thử thách và cũng tạo ra các hình thức bất công. Đức giáo hoàng Pio XI đã muốn hội tông đồ sao biển mở rộng đến mọi bờ biển của các châu lục. Sau đó, các đức giáo hoàng Phaolô VI, Gioan Phaolô II, Biển Đức XVI và cuối cùng là Đức Giáo Hoàng Francisco, người đã ban cho các tuyên úy hàng hải có các năng quyền như các vị thừa sai của lòng thương xót. Trong buổi gặp gỡ các tuyên úy hàng hải vào ngày 27 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nói về lòng thương xót như là chìa khóa giải thích cho cách thế giáo hội hiện diện trong thế giới hàng hải.
Môi trường hàng hải là nơi thường xuyên bị khai thác, lạm dụng, với hiện tượng bất công trong các hợp đồng hay trong cách thức lao động, và ngay cả trong những môi trường lao động. Các nhân viên hàng hải ở trên một con tàu hàng tháng trời với một đội ngũ ít người để chuyên chở hàng hóa. Điều này tạo nên sự mệt mỏi, căng thẳng tâm lý, đôi khi cũng bị trầm cảm. Chính lòng thương xót là thái độ cần có để đáp trả cho thế giới bất công và đau khổ. Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc rằng sự lắng nghe của giáo hội trở thành cần thiết là nền tảng, vừa là cho họ tiếng nói, vừa là xoa dịu đau khổ hiện tại. Trong ngày Chúa Nhật biển, Đức Thánh Cha Francisco đã đăng trên Twitter một tweet mời gọi cầu nguyện cho những người đi biển, cho gia đình họ, và Ngài khuyến khích mọi nỗ lực bảo vệ các nhân quyền của họ. Trong sứ điệp nhân ngày Chúa Nhật biển, Đức Hồng Y Peter Tucson, Tổng trưởng Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện, nêu bật vai trò của các nhân viên hàng hải và ngư phủ, và đồng thời cũng tố cáo các bất công đối với họ. Đức Hồng Y viết, mặc dù chúng ta không nhận ra công việc của những người đi biển rất cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta, bởi vì hầu hết những tài sản chúng ta có trong nhà, tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy tính và điện thoại, không kể đến nhiên liệu xe hơi, quần áo chúng ta mặc và nhiều vật dụng khác đều được sản xuất ở những nơi xa xôi trên thế giới và được những người đi biển mang đến cho chúng ta. Vì vậy, thật là đúng đắn khi chúng ta dừng lại giây lát để suy tư về tầm quan trọng và thiết yếu của những người đi biển đối với tiện nghi và sự thịnh vượng của chúng ta. Vì lý do này, tại các giáo hội Kitô khác nhau trên toàn thế giới, Chủ nhật thứ hai của tháng 7 thường được dành để cử hành ngày Chúa Nhật biển. Các tín hữu được yêu cầu nhớ đến và cầu nguyện cho 1,5 triệu người đi biển, những người vượt các đại dương vận chuyển gần 90% hàng hóa từ quốc gia này sang quốc gia khác.
Đức Hồng Y viết tiếp, cuộc sống của một người đi biển, mặc dù nó có vẻ hấp dẫn và thú vị trong mắt một số người, vì họ đi thuyền vòng quanh thế giới, thăm nhiều quốc gia, nhưng thực tế lại đầy thách thức và khó khăn. Theo toàn bộ hợp đồng của họ, những người đi biển buộc phải sống trong không gian chật hẹp của một con tàu trong nhiều tháng liền, cách xa gia đình và những người thân yêu của họ. Thường thì tiền lương của họ bị chậm trễ và ít nhất trong một số trường hợp, luật pháp quốc gia ngăn người đi biển nhận tiền mặt khi ở trên tàu, khiến họ không còn một xu trong suốt thời gian hợp đồng. Thời gian dừng lại ở các cảng ít ỏi không cho phép họ lên bờ để thư giãn và xoa dịu căng thẳng do một số điều kiện làm việc khắc nghiệt nhất lại bị trở nên trầm trọng hơn do mối đe dọa cướp biển liên tục, và hiện nay cũng có nguy cơ bị tấn công khủng bố. Trong trường hợp tai nạn hàng hải, những người đi biển thường bị hình sự hóa và giam giữ mà không có sự bảo vệ pháp lý hiệu quả và phúc lợi của việc đối xử công bằng. Trong một sự pha trộn bấp bênh của các quốc tịch, các nền văn hóa và tôn giáo, các cơ hội để tương tác xã hội với số lượng thuyền viên trên tàu đã giảm đi. Cô lập và trầm cảm kết hợp với việc thiếu môi trường hỗ trợ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của những người đi biển, đôi khi dẫn đến hậu quả bi thảm và đau lòng cho các gia đình, các thuyền viên và chủ tàu. Chúng tôi thừa nhận rằng, với việc phê chuẩn và thực thi một số công ước và luật pháp quốc tế, điều kiện làm việc và sinh hoạt trên tàu của một số lượng lớn tàu thương mại đã được cải thiện. Tuy nhiên, chúng ta không thể phủ nhận rằng, ở nhiều nơi trên thế giới, nơi các chủ tàu vô đạo đức lợi dụng việc luật pháp ít nghiêm nhặt hơn, các vấn đề nêu trên vẫn ảnh hưởng mạnh đến cuộc sống của nhiều người đi biển và gia đình của họ.
Đức Hồng Y Tucson kêu gọi, một lần nữa, tôi muốn kêu gọi các tổ chức quốc tế cùng với các cơ quan chính phủ và những người có trách nhiệm khác nhau của thế giới hàng hải, canh tân nỗ lực bảo vệ quyền của tất cả mọi người làm việc trên biển. Tôi muốn khuyến khích các tuyên úy và tình nguyện viên của Stella Maris, tông đồ sao biển, trong các chuyến viếng thăm các con tàu hàng ngày, hãy cảnh giác và tiếp cận từng người đi biển và ngư dân với cùng tinh thần dấn thân như đã truyền cảm hứng cho những người tiên phong trong sứ vụ của chúng ta. Khi gần 100 năm trước, vào ngày 4 tháng 10 năm 1920, họ quyết định hồi sinh và tái cấu trúc sứ vụ mở rộng của Giáo hội Công giáo cho người dân biển. Nơi gương mặt của những người đi biển từ các quốc gia khác nhau, tôi mời gọi anh em nhận ra gương mặt của Chúa Kitô ở giữa anh em. Trong sự bất đồng của các ngôn ngữ, tôi khuyên anh em nên nói ngôn ngữ của tình yêu Kitô giáo, thứ ngôn ngữ chào đón tất cả mọi người và không loại trừ ai. Đối mặt với sự lạm dụng, tôi khuyên anh em đừng ngại tố cáo sự bất công và ủng hộ việc hợp tác xây dựng lợi ích chung và chủ nghĩa nhân văn mới của lao động để thúc đẩy sự tôn trọng phẩm giá của con người, không chỉ nhìn vào lợi nhuận hoặc nhu cầu sản phẩm, nhưng thúc đẩy một cuộc sống xứng hợp khi biết rằng lợi ích của người dân và lợi ích của công ty luôn song hành với nhau. Cuối cùng, chúng ta hãy trao phó sứ vụ của anh em cho mẹ Maria là ngôi sao biển. Xin mẹ tiếp tục củng cố, truyền cảm hứng và hướng dẫn mọi hành động của các tuyên úy và các tình nguyện viên và gia tăng sự che chở và giúp đỡ của mẹ cho tất cả mọi người trên biển.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin thuật lại chứng tá của cha Saba Boyd trong việc chăm sóc trẻ em bị bỏ rơi ở Transylvania, Rumania.
Hàng trăm trẻ em mồ côi cần được chăm sóc, giáo dục, nhưng trên hết cần tình yêu cha mẹ. Đây là mục đích của gia đình cha Sapa Poite, một tu sĩ dòng Francisco người Hungary ở Transylvania, Romania. Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1992 khi cha Sapa được gửi đến thị trấn Deva, Transylvania, một vùng ngoại ô theo nhiều nghĩa, nơi sinh sống của đa số người theo chính thống giáo Rumani và 8% thiểu số Công giáo Hungary, một trung tâm công nghiệp vào thời điểm khủng hoảng với những hậu quả xã hội đè nặng. Ở đó, cha bắt đầu chăm sóc những trẻ bị bỏ rơi và dần dần trở thành một trung tâm đón tiếp và chăm sóc trẻ mồ côi. Sau khi thay đổi chế độ, tình hình xã hội ở Rumani rất nguy kịch. Nghèo đói và khó khăn ảnh hưởng đến các gia đình và chính vì đó cũng là nguyên nhân làm cho các gia đình gặp khó khăn trong việc nuôi dạy con cái. Cha Sapa đã thành lập tổ chức Thánh Francisco ở Deva đón tiếp trẻ em. Các cơ sở tiếp nhận và giáo dục của tổ chức hiện diện tại 82 địa điểm ở Transylvania với hơn 2.300 trẻ em được 300 cộng tác viên chăm sóc. Cha Sapa nhớ lại, tất cả bắt đầu vào một ngày mùa hè. Cha mở kinh thánh cầu nguyện và một cách ngẫu nhiên đọc đoạn tin mừng thuật lại việc Đức Maria và Thánh Giuse dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì trẻ Giêsu. Từ ngày đó, vị tu sĩ hiểu sứ vụ thực sự mà Chúa trao phó cho mình. Một linh mục đồng quê giản dị, cha hiểu rằng niềm vui khi làm những việc tốt là món quà cho chính mình. Trước tiên, cha tổ chức một trại hè nhưng ngay sau đó cha thấy cần phải tổ chức một cái gì đó kéo dài cả năm. Ban đầu, cha không được chính quyền cho phép và trong một thời gian dài, cha phải đấu tranh với bộ máy hành chính quan liêu Rumani. Hoạt động bác ái của cha chỉ được công nhận chính thức vào dịp Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị viếng thăm Rumani năm 1999. Cha Sapa nói trong một cuộc phỏng vấn, lúc đó tôi không mơ chúng tôi sẽ trở nên đông đảo như vậy, nhưng ngày qua ngày, trẻ em đến gõ cửa, và nếu ai đó nhờ bạn giúp đỡ như một người phục vụ của Chúa, bạn phải cứu họ. Thế giới này không phức tạp. Nếu bạn nói một lời tốt đẹp với người khác, điều đó sẽ sinh hoa trái. Tôi luôn luôn nói, vùng đất khô cằn nếu được trồng và gieo, nó có thể trở thành một khu vườn. Nhiệm vụ của chúng ta không phải là gánh vác mọi vấn đề của cả thế giới, thậm chí chúng ta sẽ không làm được. Điều quan trọng là niềm vui của Hài Nhi Giê-xu hướng dẫn chúng ta. Cha Sapa sinh năm 1959, mồ côi cha từ khi còn nhỏ, nạn nhân của chế độ cộng sản. Trải nghiệm đau thương này không làm cho chàng thanh niên Sapa than vãn, nhưng đó là một cách để anh cố gắng làm một điều gì đó thay đổi ký ức buồn này. Chính suy nghĩ tích cực đó là khởi nguồn của ơn gọi trở thành tu sĩ dòng Thánh Francisco, và sau đó là cha của biết bao trẻ thơ theo như Thánh Giuse đã làm. Vì dấn thân cho trẻ em nghèo, cha đã nhận được một số giải thưởng như Giải thưởng Công dân Châu Âu của Nghị viện Châu Âu vào năm 2011. Trong nhiều năm hoạt động, đối với cha, mỗi ngày là một hồng ân. Cha nói, tình yêu giống như một bóng đèn, mọi thứ được tỏ rõ trong ánh sáng của đèn. Đối với tôi, tổ chức này đồng nghĩa với sự quan phòng và phép lạ của Chúa. Thật vậy, để có thể nuôi sống hàng trăm người mỗi ngày thật không dễ, chỉ có Chúa làm được. Vì thế, mặc cho những khó khăn, công việc của chúng tôi vẫn phát triển và tiếp tục tiến lên. Cha Sapa là linh hồn của tổ chức, được chia ra ở các ngôi nhà khác nhau và được quản lý để ở cùng với các con cái của cha. Nhưng cha cũng thường xuyên đi khắp nơi để thu nhận của bố thí, nghĩa là quỹ hỗ trợ trẻ em. Vị tu sĩ cũng là một nhà giảng thuyết được đánh giá cao ở Hungary và Transylvania vì sự đơn sơ và thẳng thắn mỗi khi truyền đạt một linh đạo sâu sắc. Qua nhiều năm sống phục vụ, cha Sapa đã rút ra được bài học. Đầu tiên là Chúa không tạo ra đồ bỏ rơi, ngay cả những đứa trẻ đường phố không sạch sẽ và vô giáo dục cũng là một kiệt tác của cha trên trời, và nhiệm vụ của chúng ta, cha mẹ và các nhà giáo dục là giúp chúng hình thành và phát triển. Bài học thứ hai là chắc chắn Chúa không trao cho chúng ta những thử thách quá sức của chúng ta. Ngay cả trong cuộc sống của tôi cũng có những thời điểm khó khăn, cũng như trong cuộc sống của những đứa trẻ này, nhưng tôi đã trải nghiệm nó luôn là một giải pháp. Cuối cùng, bài học thứ ba, làm việc với niềm vui sẽ giúp chúng ta làm tốt mọi sự hơn. Cha chia sẻ, chúng ta cần phải vui tươi hơn. Thực vậy, tôi quan sát và thấy cuộc sống hiện nay của chúng ta thiếu niềm vui trẻ thơ. Chúng ta không chơi đùa, chúng ta không kể cho nhau nghe những câu chuyện cười. 2000 năm trước, Chúa Giêsu Kitô của chúng ta bắt đầu cuộc sống trần gian của Ngài bằng việc chơi với những đứa trẻ Nazareth. Trước khi làm phép lạ hoặc loan báo tin mừng, Chúa Giêsu chơi đùa với trẻ em. Và sau đó, Ngài nói, nếu chúng ta không trở nên như những trẻ thơ, chúng ta sẽ không vào nước trời. Chúng ta phải noi gương Chúa Giêsu để chúng ta luôn cảm nhận được hồng ân của cuộc sống qua niềm vui trong khi phục vụ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.